Anh chị em thân mến, bài phúc âm hôm nay là nổi tiếng lắm đấy. Nhất là bài phúc âm này lại được đọc ở trong năm Lòng Chúa Thương Xót là rất tuyệt vời. Bài phúc âm này thì có một phần đầu để nói về cái cuộc đối thoại giữa ông thông luật với Đức Giêsu. Anh chị em thấy không? Từ câu mấy nhỉ? Từ câu 25 cho đến 28, đấy là một cuộc nói chuyện. Và chính vì cuộc nói chuyện đó đưa đến một câu hỏi của ông này, vì thế nên mới có dụ ngôn đấy. Trước hết là câu hỏi rất dễ mà anh chị em có thể trả lời được. Cái ông thông luật này là ông ấy giỏi về cái gì ạ? Ông giỏi về cái gì ạ? Giỏi về luật, thông tức là ông ấy giỏi. Và luật ở đây là luật đạo hay luật đời anh chị em nhỉ? Luật đạo, có lẽ là luật Môi-se. Chắc là ông ấy giỏi Kinh Thánh và ông biết những luật này luật khác ở trong Kinh Thánh, và cụ thể là trong Ngũ Thư mà người ta gọi là Torah đấy, là cái bộ sách, năm cuốn sách quan trọng nhất, đầu tiên mà quan trọng nhất của Cựu Ước. Vâng, thế ông ấy giỏi. Thế thì mà cái ông này là như vậy, là ông là người có học hành đấy. Và ông ấy có học hành như thế, thế mà ông ấy lại hỏi Đức Giêsu. Thế có một câu hỏi này, anh chị em thử để ý xem có ai tìm được một cái chi tiết mà trả lời được câu này không, là ông ta có nể Đức Giêsu không, có nể Đức Giêsu không? Chỉ cần trả lời đúng một chữ thôi, nè, có cái chữ này là cho thấy có nể.
Dạ không nể, có chữ không thử
nể. À thử, vì có chữ thử thì không nể. Có ai tìm thấy chữ khác mà cho thấy nể không ạ? Vậy tới à.
Dạ thưa cha, con thấy ông này có nể Đức Giêsu, tại vì ông ấy bảo là thưa thầy, chứ không phải nói ngang.
Thưa gì ạ?
Kính trọng.
Vâng, thưa ngài.
Thưa
vâng.
Thầy.
Vâng, thích, vâng, cảm ơn. Còn cái gì nữa không ạ? Hết rồi.
Thưa cha, có chữ đứng lên.
Đứng lên. À vâng, như vậy ông ấy đứng lên. Đấy, ông ấy đang như thế, có vẻ như là ông ấy đang ngồi ấy nhỉ. Ông đang ngồi và ông hỏi Đức Giêsu thì ông ấy đứng lên. Mà Đức Giêsu có thể đang ngồi đấy, nhưng mà ông ấy đứng, ngồi như là một ông thầy đang giảng. Và ông ấy rất lịch sự khi mà đứng lên hỏi Đức Giêsu, dù rằng đúng là ông ta có thử Đức Giêsu thật đấy, anh chị em thấy không? Nhưng mà cái thử này xem ra có vẻ không có độc ác lắm ấy, anh chị em thấy sao ấy? Không độc ác lắm. Và cuối cùng thì Đức Giêsu cũng rất là hòa nhã với ông ấy. Và anh chị em sẽ thấy, chứ không có cảm thấy ở đây không có phải là cái gì căng thẳng. Vậy thì tôi nghĩ là ông ấy có nể. Mà ông lại lạ lùng ghê, là ông là người giỏi luật, mà ông hỏi Đức Giêsu cái câu gì ạ? Thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời, làm gia nghiệp? Anh chị em thấy câu hỏi đó có phải là một câu hỏi đạo đức không? Có ạ, ông hỏi đạo đức. Vâng, vâng, nhưng mà ông hỏi thử, ông hỏi thử có khi à, nhưng mà chữ thử này cũng hay ghê, là ở chỗ là có, là ông biết chưa ta, ông biết rồi, nhưng mà cũng có thể ông ấy thử ở chỗ là ông muốn check lại thôi, kiểm tra lại xem cái điều mà ông nghĩ xem có thể là có được không, có tốt không, có đúng không, cái điều ông nghĩ có trùng hợp với cái điều mà Đức Giêsu nghĩ không. Tôi nghĩ là ông cũng kính nể Đức Giêsu lắm. Như vậy nếu mà tôi hỏi anh chị em, là tôi đọc cái câu hỏi của ông ta, thì anh chị em để ý chữ gì nhé? Thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời, làm gia nghiệp? Vậy cái chữ mà anh chị em để ý là chữ gì? Có ai để ý chữ gì? Chữ làm. Chữ làm. Đấy, anh chị em thấy chữ làm phải không? Và anh chị em nhìn thấy câu 28, anh chị em có thấy chữ làm không? Có không? Đấy, ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy thì được sống. Như vậy anh chị em thấy là ông ấy ngộ ghê, ông ấy muốn là có, ông ấy thèm có sự sống đời đời, và sự chữ làm gia nghiệp là không quan trọng. Ông thèm được sự sống đời, và ông nghĩ rằng để được có sự sống đời đời thì phải làm một cái gì chứ. Và ông hỏi Đức Giêsu, thế tôi phải làm gì? Vâng. Và anh chị em thấy khi mà ông hỏi như thế thì Đức Giêsu có trả lời không?
Dạ không nhỉ.
Đúng rồi, không trả lời. Đức Giêsu làm gì ấy nhỉ? Hỏi ngược lại. Ngược lại, bởi vì Đức Giêsu có vẻ như là biết ông này cũng giỏi lắm chứ, ông đâu phải tay vừa, nên Đức Giêsu mới hỏi rằng, mới đáp rằng là trong sách luật đã viết gì. Ông là người thông luật, ông là người giỏi luật, thì giờ tôi hỏi ông coi, ông học nhiều năm rồi đó, thế bây giờ ông coi coi trong sách luật viết cái gì. ông đọc như thế nào? Đức Giêsu không trả lời mà lại hỏi ngược lại. Và anh chị em thấy ông ấy đã trả lời, mặc dù nhiều bản đoan khác cho thấy là chính có gì là Chúa Giêsu trả lời. Còn ở đây ấy, thì Luca nói là ông ấy trả lời. Và ông trả lời, câu trả lời của ông ấy gồm mấy phần anh chị em nhỉ? Vâng, hai phần. Và ông ấy hai phần như thế, nếu ai mà có cuốn sách Kinh Thánh á, sẽ thấy, nhất là sách của chị này, thấy sách ở bên cái hông bé bé này này, đấy, người ta sẽ cho, khi nào mà anh chị em nhìn thấy trong sách Tân Ước này có cái chữ in nghiêng á, là biết rằng cái câu in nghiêng đó là trích trong sách Cựu Ước đấy, đấy. Thì ông trả lời gồm hai phần. Phần thứ nhất, ông trả lời thế này: thưa thầy, tôi đọc thấy thế này, ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi. Có ai nhớ tôi đã nhiều lần nói là nguyên văn cái câu này là kinh khủng lắm. Có phải là hết lòng không? Mà nguyên văn là gì? Có ai còn nhớ tôi nói nhiều lần không ạ? Không phải là hết lòng mà là gì ạ? Với gì? Với
hết trái tim.
Với gì ạ?
Tất cả.
Với tất cả trái tim của ngươi. Câu nguyên văn nó phải dài như vậy. Ở đây có chữ hết lòng thì nó hơi ngắn đấy. Mặc dù hay thì hay thiệt. Vậy phải yêu mến Đức Chúa của ngươi với tất cả trái tim của ngươi. Có chữ của ngươi nữa đấy. Với tất cả linh hồn của ngươi, với tất cả sức lực của ngươi, và với tất cả trí khôn của ngươi. Anh chị em không thể tưởng tượng là tại sao lại nhấn mạnh nhiều như thế với chữ tất cả. Anh chị em thấy không? Toàn bộ, chứ không phải là yêu một phần. Đấy, thành ra cái chữ tất cả mới là kinh khủng. Mà trong tiếng Việt chữ hết có vẻ yếu, tôi nghĩ như thế. Tôi đọc chữ hết thì tôi không cảm thấy bị rung động lắm. Đấy, thế thì ở đây Đức ông ấy trả lời: ngươi phải yêu mến Đức Chúa với tất cả tấm lòng, tất cả trái tim của ngươi, tất cả linh hồn, trọn vẹn sức lực, trọn vẹn trí khôn. Đấy, như vậy là cái phần đấy là phần đầu tiên mà anh chị em nhìn thấy nó trích ở trong sách nào. Anh chị em nhìn thấy bên hông á, bên hông đề là gì? Đệ Nhị Luật chương 6 câu số 5. Đây là cái phần kinh Shema, một phần trong kinh Shema mà người Do Thái ngày nào cũng phải đọc. Đấy, phải đọc. Trong đó có cái câu này. Tôi đọc lại câu này, anh chị em thử để ý xem chữ gì là chữ quan trọng nhé. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi với tất cả trái tim, với tất cả linh hồn, sức lực. Anh chị em sẽ để ý đến động từ gì? Động từ gì ạ? Yêu mến. Thế thôi. Đấy. Và như thế cái giới răn lớn mà người Do Thái cứ phải ngày nào cũng phải đọc đi đọc lại nhiều lần, đó là lưới giam yêu mến Thiên Chúa, và yêu mến Thiên Chúa bằng trọn vẹn con người của mình. Đấy, và anh chị em thử xem, và cuối cùng lưới giam thứ hai là gì ấy? Và yêu mến người thân cận như chính mình. Như vậy cái lưới giam thứ hai vẫn giống lưới giam thứ nhất ở chỗ nào nhỉ? Yêu mến vẫn là một chữ yêu. Nếu anh chị em mà hỏi rằng cái ông này ông mà trả lời như thế đấy, thì gom lại một chữ thôi, một chữ thôi, thì anh chị em chọn chữ gì? Yêu. Đấy, yêu. Vâng, và chữ yêu này là vừa yêu Thiên Chúa thì yêu hết lòng, còn yêu mến người thân cận. Như vậy ở đây có một chữ rất khó chịu là chữ người thân cận. Đố anh biết này, hỏi anh này xem cận, cận có nghĩa là gì ạ?
Dạ gần.
À đấy, cận là gần đấy. Đừng quên, như vậy là yêu, như vậy anh chị em sẽ gặp chỗ khó khăn ở chỗ này. Yêu mến Thiên Chúa thì đã đành rồi, nhưng mà yêu mến người thân cận là người gần với mình. Đấy, thế người gần là ai? Thì lát nữa chúng ta phải trả lời. Yêu mến người thân cận, mà yêu như thế nào nhỉ? Như gì ạ? Như yêu chính mình. Như vậy nếu mà tôi hỏi đùa anh chị em là ở đây có yêu mấy thứ, thì anh chị em trả lời mấy thứ vậy? Yêu mấy thứ ạ? Cả thầy là mấy thứ ra? Mấy thứ ạ? Ba thứ. Thứ nhất là yêu gì? Yêu Chúa. Thứ hai là yêu gì? Chắc có lẽ yêu mình quá. Có nên yêu mình dựa số 2 không ta? Có nên yêu số mình chứ? Yêu mình á, rồi bây giờ yêu người khác như yêu mình. Tức là như vậy có vẻ như là yêu mình trước ấy nhỉ? Vâng, tôi hỏi chị xem là có ai phải dạy người khác yêu mình không ạ?
Dạ không.
À, tức là tự nhiên là
mình
yêu
mình.
Ờ ghê, lạ ghê ha. Tự nhiên ai cũng yêu mình. Vâng, chị trả lời là đúng, tự nhiên là ai yêu mình. Nhưng mà cái chị này thì chị bảo là chưa chắc. Chị cương quyết là chưa chắc. Mà chị cũng có ý là thế này. Chị nói chưa chắc là gì? Là mỗi người chúng ta đều yêu mình, nhưng chính lúc chúng ta tưởng là chúng ta đang yêu mình thì hóa ra chúng ta đang ghét mình hay đang giết mình đấy. Mà chúng ta tưởng như thế mà thật ra không phải như vậy đấy. Thành ra có cẩn thận. Thiếu như là nếu mà một người cứ thích cái thích, tôi thích uống rượu chẳng hạn, thế và tôi thấy mà như thế tôi có thể uống rượu nhiều để thỏa mãn cái điều mà tôi thích, và lúc tôi uống thì tôi vui vẻ lắm, rất là vui vẻ. Thế thì nếu mà tôi vui vẻ như thế thì tôi bảo đấy thưa cha, con đang yêu con đó cha, đấy con đang yêu con, vì thế nên con đã làm điều này, vì cái chơi có thể chơi bời đủ thứ cả. Nhưng mà anh chị em hiểu rằng đấy, thành ra yêu như thế là không đơn giản đấy. Nhưng mà dù sao thì thương người, Việt Nam có câu thương người như thể thương thân, là như thế, là y như là Đức Giêsu nói nhỉ, hãy yêu mến người như là yêu mến chính mình. Mà Đức Giêsu câu Việt Nam cũng rất là hay. Vâng, như vậy thì nó có ba thứ yêu. Tôi cũng muốn nói với anh chị em cái câu nghe nó hơi ngộ nghĩnh thế này: nếu mà ai mà không biết yêu mình ấy, mà không biết yêu mình một cách tử tế, một cách nghiêm túc, một cách đúng đắn, người ấy không có khả năng yêu người khác. Chỉ ai biết yêu mình thực sự mới yêu người khác. Và tôi quý người khác bởi vì tôi thấy người khác cũng giống tôi thương tôi thì đã đành rồi, nhưng mà tôi thấy người ta cũng là một cái tôi khác đó chứ, nên tôi quý họ. Vâng. Vâng, thế thì anh chị em thấy như vậy là ông này ông đã trả lời là chữ yêu đó. Và câu tiếp tục, Đức Giêsu nghe ông nói thế ạ, Đức Giêsu có thích không ạ? Thích quá. Đấy, thành ra tôi thấy cái chữ thử ở đây chúng ta không nhấn mạnh quá đến chữ thử. Ông ấy, cái thử này không có ý định chơi Chúa Giêsu đâu. Và ở đây Đức Giêsu thấy ông nói được quá, lúc nãy ông hỏi mình mà hóa ra ông cũng biết, mà ông cũng biết khá. Và câu viết sau là nằm trong sách Lê-vi chương 19 câu 18 á, chị thấy chữ Lê-vi không? Biết lê tí à, cuốn này không có. Đấy đấy, phải có cuốn sách bé bé ở phía hông rồi thì mới nhìn thấy cái chữ đó. Đức Giêsu nói với ông trả lời như vậy đúng lắm, như vậy ông này được khen đấy, được khen. Và Đức Giêsu nói với ông là ông cứ làm như vậy đi thì sẽ được sống. Và cái câu làm như vậy được sống, anh chị em thấy có giống cái câu ở trên là câu hỏi của ông không? Câu 25 ấy. Anh chị em thấy câu 28 câu 25 có hai chữ gì giống nhau? Có hai chữ gì giống nhau ạ? Thì làm và chữ sống ạ. Ông ấy rất mong là được sống. Và ông hỏi Đức Giêsu làm gì? Thì Đức Giêsu bảo, ô, đây này làm. Nhưng mà đây là câu hỏi thật nhanh hỏi chị. Như vậy Đức Giêsu bảo cứ làm như vậy thì được sống. Làm như thế, làm nghĩa là làm cái gì vậy?
Là yêu ạ.
Yêu đấy. Đấy, như vậy là yêu đấy, hóa ra là yêu chính là một việc làm đấy. Đấy, anh chị em thấy không? Như vậy cũng hay ghê nhỉ. Cũng hay là chỗ là mình cứ tưởng yêu là chuyện của tình cảm ấy nhỉ, hay là mơ mộng, hay là lơ mơ ở trên mây ấy, mà hóa ra lại không hề lơ mơ tí nào, mà là làm. Đấy, ở đây yêu là gì? Yêu mến Đức Chúa, và như thế đòi hỏi cả con người của mình, rồi yêu người khác như yêu mình. Tất cả những điều đó đều là những cái làm. Yêu là một hành động. Vâng, thế được rồi. Thế anh chị em mới thấy là sau khi đấy, khi mà câu chuyện nó đến đó thì anh chị em tưởng rằng là ồ, đến như vậy là xong rồi, mà nó hóa ra nó chưa xong. Và nó chưa xong bởi vì nó bị cấn chữ gì? Đúng anh chị em biết chữ gì? Chữ gì? Người thân cận. Đấy. Lúc nãy ông ấy trả lời đúng, mà đúng là trong sách Lê-vi nói như thế, là ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình. Đấy. Thế thì ông trả lời như vậy, Đức Giêsu khen, ông nói đúng rồi, yêu người thân cận như chính mình. Nhưng bây giờ ông ấy đặt một câu hỏi mới mà khác lúc nãy. Lúc nãy là làm gì để được sự sống? Ông hỏi người thân cận là ai vậy? Người thân cận là ai vậy? Anh chị em thấy không? Nhưng ông ấy muốn mình có lý nên ông mới thưa Đức Giêsu rằng: nhưng ai là người thân cận của tôi? Ai là người thân cận của tôi? Anh chị em để ý câu này, bởi vì câu này lát nữa Đức Giêsu lật ngược lại đấy, nói liền cho anh chị em. Ông mới hỏi là ai là người thân cận của tôi, còn lát nữa Đức Giêsu sẽ nói cái gì ạ? Tôi là người thân cận của ai? Đấy, hoàn toàn ngược lại. Vâng, thế thôi. Và Đức Giêsu mới sau đó mới kể nguyên cái chuyện này. Vâng, như thế tôi nghĩ là anh chị em đã được nhập đề. Thử xem mình từ nãy giờ là chạy qua mấy câu rồi. Ba câu rồi à? Ừ, nhanh ghê. Thứ nhất là tôi xem coi có người nào hỏi câu giống ông ta không? Có không? Có đấy. À, có ai đọc dùm cho tôi Luca 18:18 để xem cái câu hỏi này của ông ta là có người hỏi chứ không phải là chỉ có mình ông hỏi đâu. Chính trong phú ông này có hai người hỏi câu giống nhau. Luca 18:18 ạ.
Dạ, có một người thú lánh hỏi Đức Giê-xu: Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời, làm gia nghiệp?
Ồ, hai câu hỏi y chang đó nhỉ, gần như y chang. Tôi không biết là trong tiếng Hy Lạp y chang không. Vâng, thế rồi, rồi thôi, câu số 2 này. Đọc Luca 10:27 thì giống sách Đệ Nhị Luật này, sách Lê-vi này. Bạn thích từ nào trong câu trả lời? Tôi có thể, tôi thì đấy, anh chị em có thể thích chữ yêu, anh chị em có thể thích chữ tất cả với tất cả, anh chị em có thể thích chữ trái tim. Lần trước có nhắc anh chị em rồi, nếu yêu Thiên Chúa mà yêu với tất cả trái tim ấy, thì coi như là xong rồi đấy. Bởi vì đối với người Do Thái, trái tim là trung tâm quy tụ tất cả mọi hoạt động của con người. Em mà hỏi người Do Thái là vậy chứ nghĩ bằng cái gì, thì người ta trả lời nghĩ bằng nghĩ trái tim. Nhớ bằng cái gì? Nhớ bằng trái tim. Yêu bằng cái gì? Yêu bằng trái tim. Tất cả mọi sự nằm ở nơi trái tim. Muốn cũng bằng trái tim là dĩ nhiên rồi. Thôi, cái câu số 3 là xong rồi nhé. Rồi bây giờ đến chúng ta đến câu số 4. Đối với người Do Thái, yêu người thân cận là yêu ai? Có ai thích trả lời? Vâng, mời chị Trác.
Đối với người thông luật cũng như toàn thể người Do Thái thì người thân cận chính là những người đồng đạo, đồng hương và đồng chủng tộc với họ, nhất là những người phải là những người luôn giữ luật Mô-xê một cách nghiêm chỉnh, cứng nhắc giống như họ.
Vâng, như vậy cụ thể là đối với chị là người đồng đạo là cùng cùng đạo. Rồi đồng hương là cùng gì nhỉ? Là cùng gì ạ? Tức là hơn ứng là đồng bào ấy nhỉ? Đồng bào tức là người cũng là người dân Do Thái. Như vậy đối với họ người thân cận là người, ví dụ như mình là người Việt Nam thì người thân cận của mình là người Việt Nam ạ. Còn mấy người khác là không phải là người thân cận. Đồng đạo là cùng đạo, như thế là người ta cùng theo đạo Do Thái như mình. Người ta cùng là người Do Thái như mình. Đấy, thì như thế. Rồi chị nói là đồng đạo này, đồng hương, rồi cái gì nữa nhỉ? Chủng tộc tức là Do Thái rồi, có gì đồng gì nữa không ạ?
Những người giữ luật Mô-xê giống như họ.
Vâng, như thế câu hỏi cuối cùng cũng nên để ý. Như thế đối với một người Do Thái thì một cái người mà tội lỗi thì có được coi là người thân cận của mình không?
Dạ không.
Có được không ạ? Không đấy. Đúng cũng vâng. Thí và tôi có cảm tưởng là điều đó cũng đúng. Thí dụ như trong Phúc Âm hay nói đến chuyện về thí dụ như ai nhỉ? Ông gì nhỉ? Thí dụ như ông Gia-kêu chẳng hạn. Ông có phải là người Do Thái không? Có đấy. Thế thì ông ấy chỉ có mỗi một điều đặc biệt là ông ta làm cái nghề mà người ta coi là tội lỗi, và ông ấy bị liệt vào hạng tội lỗi, và vì thế người ta không chơi với ông. Và Đức Giê-xu mà đến nhà ông ấy thì người ta hỏi: ủa, tại sao lại đến nhà người tội lỗi? Tức là không chơi, hoàn toàn tách biệt. Thế nên có thể đối với người Do Thái, ông Gia-kêu tuy ông là cùng là người Do Thái, cùng giữ đạo, nhưng người ta cho ông dè và ông ấy không thuộc vào cái hạng người gọi là thân cận của tôi. Vâng, thế thì ở đây câu hỏi vẫn là đối với người Do Thái thường thường yêu người thân cận là yêu ai? Yêu người thân cận là yêu ai? Thì như vậy chúng ta câu trả lời là những người đồng bào. À, là những người đồng bào, là những người cùng là người Do Thái như mình, là những người cùng theo đạo như mình. Đấy, vâng. Thế anh chị em hỏi rằng thế thì bây giờ cái người thân cận là những người như thế, thế người nào không phải là người thân cận? Có ai trả lời không ạ? Ai được coi? Vâng, chị Cúc thì trả lời. Ai là cái người thì như vậy người này không phải là thân cận, cái người đấy là thân cận thì người này không phải là thân cận. Vâng. Ai là người không thân cận?
Là những người khác đạo.
Khác đạo, à đúng rồi. Khác đạo, rồi khác gì nữa?
Khác chủng tộc.
Tức là không phải là cùng quốc tịch với mình. Rồi, không quốc tịch với mình, rồi khác gì? Còn cái gì ra, còn gì nữa không ạ?
Và những người tội lỗi.
À, những người tội lỗi, à, cũng trí nhớ tốt ghê. Tức là những người tội lỗi cũng coi như là không hẳn sẽ là người thân cận. Vâng, thế cảm ơn chị. Đấy, được rồi. Thế thì ở đây, nhưng vâng, như vậy anh chị em coi ai có thể được coi là người không thân cận? Đấy, như vậy người dân ngoại có được coi là người thân cận không nhỉ? Có vẻ vậy, có vẻ là ít. Và người, thôi về câu hỏi này dễ khó hơn, cái người xứ Samari có được coi là người thân cận không? Cũng có thể là không thân cận, bởi vì họ tuy là gốc cũ của họ cũng là gốc Do Thái đấy, nhưng mà bây giờ cũng hai bên cũng bái bài nhau, cũng chia cắt nhau và họ thờ khác nhau ạ. cùng một Chúa, nhưng người Samari thì lại thờ ở một cái núi Garizim, họ có đền thờ riêng họ, chúng tôi không đi đền thờ Jerusalem, hai bên không ưng nhau. Những người nước ngoài có phải là người thân cận không? À, dân ngoại có thể người nước ngoài, nhưng mà cũng có khi đó là người nước ngoài mà ở trong nước Israel ấy, thì cũng có khi được coi là người thân cận. Bởi vì Chúa có nói rằng là trong Lê-vi chương 19 ấy, câu 33 đến 34 thì có nói đến việc là phải giúp đỡ những cái người nước ngoài này. Bởi vì hồi xưa mấy anh cũng là làm nô lệ bên Ai Cập, nên bây giờ mấy anh cũng phải giúp người ta, chứ không phải là mấy anh nghe coi như thế. Những người bỏ đạo có được coi là người thân cận không ạ? Không, không người thân cận. Vâng, đấy, như thế anh chị em thấy. Thành ra câu, đây là câu kết luận này anh chị em. Như thế đó, là những cái người như thế mà trong điều răn lúc nãy là hãy yêu mến người thân cận, thì như thế anh chị em thấy cái yêu đấy nó rộng mở hay nó có hẹp ạ? Nó có hẹp đấy. Ừ, nó có hẹp đấy. Anh chị em thấy nó có phần hẹp đấy. Và nhất là như một, nếu thí dụ này, cái người mà là kẻ thù của Thiên Chúa thì có phải là người thân cận của mình không ạ? Không, chắc chắn là không. Kẻ thù của Thiên Chúa thì không phải là thân cận của mình. Đấy, thành ra chú lại kẻ thù của Chúa mà mình lại cứ đi liên tục giúp đỡ anh ta là hơi căng đấy. Đấy, thì anh chị em mới thấy rằng là cái ý niệm như vậy, cái ý niệm người thân cận đó là nó bé lắm, nó có vẻ bé, nó rất là hẹp đối với người Do Thái. Đấy, đối với người Do Thái, yêu người thân cận là yêu một số người thôi, có vẻ như vậy. Rồi, thế là chúng ta xong rồi câu số 4 rồi.